Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Ngay sau đây mời quý thính giả cùng với chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Tin trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, nông dân thành phố Cần Thơ đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ các loại cây ăn trái, trong đó có sầu riêng. Trong khi nhiều loại cây ăn trái đều có xu hướng giảm giá mạnh trong thời điểm thu hoạch rộ này, thì sầu riêng vẫn giữ được giá ở mức cao do tình hình xuất khẩu thuận lợi.
Sầu riêng ri 6, giống sầu riêng được trồng phổ biến ở Cần Thơ hiện tại đang được thương lái và các doanh nghiệp vào tận vườn mua với giá trên dưới 50.000 đồng một ký. Riêng sầu riêng mọng thon có giá bán trên dưới 77.000 đồng một ký. Ngoài được giá, nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ năm nay còn trúng mùa với năng suất bình quân đạt khoảng 17 đến 18 tấn một hecta, cao hơn năm trước từ 1 đến 2 tấn một hecta. Do trúng mùa và bán được giá cao nên trong vụ này, nhiều hộ nông dân thu hoạch sầu riêng có mức thu nhập từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các địa phương như là huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, quận Ô Môn.
Dẫn thông tin từ báo Tiền Phong Online, đến thời điểm này các địa phương có dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua đều đã sẵn sàng cho lễ khởi công, dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 6 tới đây và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Được biết đây là tuyến cao tốc duy nhất đi qua An Giang, sau khi hoàn thành sẽ liên kết trục ngang nối hai cửa khẩu Thanh Bình và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Đây là con đường giao thương hàng hóa không chỉ riêng An Giang mà tất cả tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được nối thông suốt đến cảng nước sâu Trần Đề. Sau khi cảng này hoàn thành, An Giang sẽ kêu gọi đầu tư mở ra các cụm khu công nghiệp dọc tuyến, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Hôm qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố sản phẩm du lịch y tế năm 2023, thông tin đăng tải trên báo Nhân dân điện tử. Theo báo cáo của Sở Du lịch, hàng năm lượng khách du lịch đến Việt Nam khám chữa bệnh tăng dần đều qua các năm, doanh thu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Gần đây thì trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh, trong đó có 40% lượng khách tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Để thu hút du khách, Sở đã kết nối với hơn 50 đơn vị là các bệnh viện, cơ sở y tế, spa, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, cùng xây dựng các sản phẩm du lịch y tế giới thiệu đến người dân và du khách nhằm đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế. Điểm chung của các sản phẩm du lịch y tế là sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện uy tín, chất lượng, trải nghiệm dịch vụ cao cấp, ăn uống, mua sắm, nghỉ dưỡng, kết hợp tham quan các di tích, điểm đến nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Và cũng ngày hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hệ thống thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là hai bệnh viện lớn có số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ 6.000 cho đến 8.000 lượt mỗi ngày. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được tích hợp điều kiện nhiều tiện ích khác, giúp cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở y tế quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn đối với những dịch vụ do đơn vị mình cung cấp. Phần mềm này cũng phục vụ người dân kê khai thông tin tự động, nhanh chóng mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ để xác minh nhân thân. Các cơ sở y tế và người dân có thể thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID để đăng nhập sử dụng phần mềm ASM.
Thời gian tới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhân rộng triển khai thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm này tại tất cả cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở y tế trên toàn địa bàn thành phố. Theo báo VTV Online cho hay, Bộ Công Thương ngày hôm qua đã có văn bản gửi các doanh nghiệp xuất khẩu mì sang EU, đề nghị các đơn vị sản xuất và xuất khẩu mì ăn liền sang EU tiếp tục duy trì tốt công tác kiểm soát an toàn thực phẩm.
Theo quy định năm 2023, /1110, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp. Dù vậy, việc EU vẫn duy trì kiểm soát tại cửa khẩu cho tần suất 20%, đòi hỏi Việt Nam luôn phải duy trì tốt việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với mì ăn liền. Ngoài ra, các đơn vị cần nâng cao nhận thức và năng lực trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, kiểm soát tốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm trong quy trình sản xuất mì ăn liền.
Tin trên báo Cần Thơ Online, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong công văn số 2766 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Trong đó, tập trung tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh theo đúng nguyên tắc để bảo đảm tổ chức kỳ thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Năm nay, thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết là đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai làm sạch dữ liệu cho khách hàng. Đây là một trong những giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.
Theo đó, toàn bộ 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng đảm bảo được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xác thực khách hàng điện tử sẽ loại bỏ được những tài khoản không chính chủ, xóa sổ tài khoản giả mạo. Để ngăn chặn nguy cơ dùng giấy tờ giả mở tài khoản, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng sẽ xác thực khách hàng trực tuyến, trực tiếp và tại quầy trên các kênh giao dịch. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo xác thực được người thực hiện giao dịch và chủ tài khoản.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, căn cứ trên bộ số liệu quan trắc nhiệt độ nước biển dọc theo vùng xích đạo ở phía đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện. Thông tin này cũng được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ xác nhận cách đây vài ngày và đã được báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải.
Dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho tới hết năm nay và duy trì đến năm sau với xác suất khoảng 80-90%. Thời gian đỉnh điểm của El Nino có thể xảy ra trong 3 tháng từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Đáng chú ý thì El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%. Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc là diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Tin trên báo điện tử VTV, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xuất hiện hàng loạt các vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Từ đầu năm đến nay, thì đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hơn 120 vụ sạt lở, gần bằng số vụ sạt lở của cả năm ngoái.
Sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long không phải là câu chuyện xa lạ. Dù vậy, công tác chủ động phòng chống lại gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ là những tình huống bất ngờ mà cả những vùng đã được dự báo thì chuyện phòng chống vẫn là bài toán khó. Sạt lở bờ sông giờ đây diễn ra khắp mọi nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và không còn tuân theo quy luật bên lở bên bồi nữa. Tác động từ thời tiết chỉ là phần rất nhỏ, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, trong đó phải kể đến hai nguyên nhân quan trọng nhất là mất phù sa và khai thác cá quá mức.
Nhiều thủ đoạn mạo danh báo chí diễn ra thời gian qua nhằm trục lợi bất chính, gây suy giảm niềm tin của công chúng vào cơ quan báo chí chân chính. Bài phân tích trên báo điện tử VTV với nhan đề Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cơ quan báo chí để trục lợi.
Sản xuất nội dung chèn vào video của các đài truyền hình, cắt ghép logo, giả mạo website của các cơ quan báo chí. Rất nhiều thủ đoạn mạo danh báo chí diễn ra thời gian qua nhằm quảng cáo sản phẩm, lừa đảo bán hàng, trục lợi bất chính đến hàng trăm triệu đồng. Sao chép giao diện, cấu trúc thư mục và toàn bộ tin bài trang web giả mạo báo điện tử VTC News vừa mới xuất hiện. Trước đó, đơn vị này từng bị mạo danh bởi các website với tên miền gần giống như là vtc.net, vtc.com, vân vân.
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay liên tục xuất hiện nhiều fanpage giả mạo các chương trình của đài truyền hình Việt Nam. Đã có phụ huynh đã mất đi số tiền lớn khi thực hiện các yêu cầu để đăng ký tham gia cho con của mình. Còn báo giao thông trong năm qua thì đã 5 lần bị mạo danh để lừa đảo bán giấy phép lái xe giả hay là tung tin xấu độc.
Sử dụng giải pháp công nghệ kêu gọi sự vào cuộc của cơ quan quản lý, cơ quan công an. Các đơn vị báo chí đang nỗ lực tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, rất cần sự tỉnh táo, cẩn trọng của các độc giả để tránh trở thành nạn nhân của những hành vi giả mạo hệ lụy khôn lường.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này ngày mai.